Ta thấy các chúng sanh bị những sự sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não nó đốt cháy, cũng vì năm món dục tài lợi mà bị các điều thống khổ, lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thọ các điều khổ, rồi đời sau thọ khổ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu sanh lên trời và ở trong loài người, thời nghèo cùng khốn khổ, bị khổ vì người yêu thường xa lìa, kẻ quán ghét lại gặp gỡ, các món khổ như thế mà chúng sanh chìm trong đó, vui vẻ dạo chơi, chẳng hay chẳng biết, chẳng kinh chẳng sợ, cũng chẳng sanh lòng nhàm, không cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa tam giới này, đông tây rảo chạy, dầu bị khổ nhiều, vẫn chẳng lấy làm lo. Thì đây là Ngài nói rằng Ngài Đức Phật Ngài thấy như vậy cho nên Ngài thương mình, nghĩa là sống ở trong cái vô thường đó, sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não là cái này là cái gì? Sở dĩ vì sao mà có khổ là phải sanh già bệnh chết, mà sanh già bệnh chết tất nhiên là cái hiện tướng của vô thường, thấy không? Do vô thường cho nên mới có từ sanh tới già, rồi cũng do vô thường mới có lúc mạnh thì lúc bệnh, rồi tới lúc chết. Rồi cũng do vô thường mà mới có cái khổ người yêu thương yêu mà xa lìa, phải không? Nghĩa là người mình yêu mến thì đâu có muốn xa lìa, muốn gần mãi, nhưng mà do cái vô thường nó tới thì nó cũng khiến cái duyên người đó phải xa lìa thì khổ. Rồi kẻ quán ghét cũng lại gặp gỡ, tức là người mình không ưa thì đâu có muốn gặp, nhưng mà đời cái vô thường đưa đến cái duyên đến là gặp nữa khổ nữa, cho nên đó là cái khổ nằm trong vô thường. Thì Phật thấy chúng sanh đều sống trong đó, cho nên là Ngài thương để mà vào trong đây để mà đánh thức, nhưng mà mình lại chìm ở trong đó mà không biết, cho nên gọi là đông tây mà cứ rảo chạy mà cũng không có ra cõi. Rồi sao? Xá Lợi Phất, Đức Phật thấy việc này rồi bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sanh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó, ban vô lượng vô biên món trí huệ vui của Phật để chúng nó dạo chơi. Nghĩa là Phật nhìn chúng sanh đó cũng như con vậy đó, cho nên là thấy thương mới nghĩ để mà cứu khổ, nhưng mà đó cũng là một cái ý. Phật nhìn chúng sanh như con thì muốn nói lên cái gì trong đó? Nếu mình hiểu cái ý ngầm trong đây á thì mình mới thấy cái chỗ mà tỉnh giác của mình. Phật nhìn chúng sanh như con, tức là mọi người đều là giống như con của Phật. Thì như vậy tức là muốn nói lên mọi người đó đồng ở trong cảnh giới Như Lai hết, phải không? Coi như là Phật thấy ai cũng như con hết, tức là mọi người đồng coi như là ở trong cảnh giới của Như Lai đó, nhưng mà mê lầm không biết. Mê lầm không biết cho nên mới nhận cái nhà lửa tam giới vô thường này làm ở nhà của mình, được sống trong đó, lanh quanh trong đó để mà chịu khổ không hay biết. Vì vậy mà Phật thương mới hiện thân ở trong tam giới đó để mà đánh thức mình, tức là đánh thức cái bầy con mà đang mê chạy đó, chạy giỡn là vui trong ngũ dục đó. Nhưng mà ở đây thì quý Phật tử xét kỹ lại, vui mà gọi là vui ở trong cái ngũ dục, tức là vui trong cái khổ chứ có gì, phải không? Ở trong cái vô thường gọi là nhà lửa đó, tức là vui trong cái khổ thì có cái nghĩa lý gì? Nhưng mà mình lại không có gọi là không có xét thấu được, cho nên là mình cứ tưởng là vui thôi, không? Nhưng mà sự thật thì nhà lửa gọi là vô thường thì khổ, vui là cái vui tạm thôi. Nếu mà thế gian mà thật là vui á thì chắc là ở trên cái cõi đời này khỏi cần phải bày ra những cái trò vui giả tạo nữa. Nếu nó thật vui rồi, phải không? Nếu thật vui rồi thì đâu cần phải bày ra những trò vui giả tạo nữa. Thí dụ cũng như cái gì, như là cải lương hoặc phim ảnh rồi đó, thì cái đó là có vui thiệt không? Nghĩa là ta chết đâu, nghĩa là cả hàng mấy trăm năm rồi, bây giờ cái dựng cái tuồng lên để mà hát trở lại cho mình coi cái cho vui chơi vậy thôi, thì đó có vui thiệt không? Nhưng mà nếu thật sự mà thế gian là vui rồi thì bài chi những cái đó ra chi nữa, Đó. Nhưng mà sở dĩ làm sao? Sở dĩ sống nhiều khi là nó nhọc nhằn khổ quá thôi, xem chút nó đỡ buồn. Phải không? Đó. Chứ còn nếu thật vui thì đâu cần mấy đó chi nữa. Rõ ràng cái lẽ thật nó là như vậy. Rồi phim ảnh cũng vậy thôi. Đó. Giờ hoặc là như là đá banh, đá gà đâu cũng vậy à. Đó. Đó. Mượn cái đó để tạm vui chút thôi. Nhưng mà vui trong cái khổ. Đó. Nhưng mà đó là những cái vui nó còn đỡ đỡ. Còn có những cái vui, thí dụ như nuôi đá gà đó, thì những cái đó, những cái vui đó nó còn có cái là cái không hay trong đó nữa. Đó là vui mà vui trên cái khổ của chúng sinh, phải không? À, nghĩa là một cái vỗ tay lên thì sao, là một con gà nó bị đổ máu, phải không? À, vỗ tay mà cười ha hả cái là con gà đổ máu à, thì vậy là vui trên cái khổ của chúng sinh, phải không? À, hoặc là xem mà đấu võ, đấu võ mà dưới này mà vỗ tay mà cười hả lên thì tất nhiên là một người là bị đo gián rồi, phải không? À, thì đó là vui trên cái khổ của người. À, thì vậy là có thiệt vui chưa? Đó, cho nên đó là những trò vui mà gọi là giả tạo bài ra thôi, chứ không phải thật vui. À, nhưng mà đây là bởi vì nó khổ quá rồi, thôi kệ tạm bài ra mấy cái đó để đỡ buồn chút, rồi mới sống nổi, phải không? À, cho nên hiểu rõ như vậy thì mới thấy Phật nói cái lẽ thật thế gian này, vui là vui trong cái khổ là không phải là cái vui thật. À, chứ còn nếu vui thật thì không có những cái bài thêm những cái giả đó. À, cho nên Phật mới gọi là ở đây để mà đánh thức cho mọi người, để mà nhớ lại cái tánh giác sẵn có của mình đó, tất nhiên là để mình sống trở lại trong cái vô thượng bồ đề đó, thì cái đó mới là cái vui thật, đó là mới là cái vui mà mình sống trở lại cái bổn tâm mà hằng hữu của mình. Đó. Cho nên là ở đây Phật mới nói là coi như Ngài là cha của chúng sanh, cho nên là phải cứu chúng nó ra khỏi những cái nạn khổ đó, để ban cho cái vô lượng vô biên cái món trí tuệ vui của Phật. À, đó là cái vui mà chân thật. Xá lợi Phật, Như Lai tự nghĩ, tức là lại nghĩ, nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí huệ mà bỏ trước phương tiện, mà vì chúng sanh khen ngợi các món tri kiến trí lực vô sở quý của Như Lai, ắt chúng sanh chẳng có thể do đó mà đặng độ thoát. Vì sao? Vì các chúng sanh đó chưa khỏi sự sanh già bệnh chết, lo buồn đau khổ, đương bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, thì làm sao có thể hiểu được trí huệ của Phật. À, tất nhiên đang sống ở trong cái phiền não, trong cái đau khổ, trong cái tâm sanh diệt, thì nếu mà dùng cái tâm sanh diệt thì làm sao mà hiểu được cái gọi là cái tâm mà thật này được. Cho nên là sao? À, Phật nghĩa là tuy có sức thần thông mà không có dùng cái đó, mà phải dùng cái phương tiện kêu gọi, phải không? À, nghĩa là Phật thì nhìn thấy mình á, thấy rõ ràng chúng sanh là cứ lẩn quẩn trong ba cõi, thì dù cho có lên cõi trời thì cũng có hết vui không, có hết khổ không? À, sanh lên cõi trời một chút vui vui chút đó, rồi cái hết cái phước đó thì rớt xuống thì cũng khổ nữa, phải không? À, thì vậy là cũng là chịu ở trong cái vô thường sanh tử thôi. Mà trong kinh nói là mấy ông trời đó, bởi vì sống lâu mà nó không có cái gọi là cái tướng già như mình nữa, cho nên mấy ông ít có nhớ tới vô thường lắm. Rồi tới khi mà sắp mà tuổi thọ mình hết á, thì nó mới hiện ra cái tướng vô thường, tức là coi như là thân nó ra mồ hôi, rồi qua trên đầu nó héo rồi đó, thì khi đó thì mấy ông khổ còn hơn mình nữa. Tới mà khi nó hiện tướng đó là thấy giật mình rồi, coi như sắp chết rồi, phải không? Đó. Ít có thấy chết, cho nên mà tới hiện tướng đó là thấy khổ sở lắm. Cũng như mình mà thấy chết rồi, mấy người chết mình biết nghe rồi, vô thường rồi nó quen rồi á, mình có chiêm nghiệm nó nhiều rồi á, thì mình thấy nó cũng không có cái gọi là cái gì mà gọi là hoảng sợ lắm, phải không? Hoảng hốt lắm, chứ biết cái đó là coi như mình có chuẩn bị trước, phải không? Còn này chưa có chuẩn bị, cho nên gặp cái chuyện đó là khổ lắm. À, cho nên là dù sanh có trời cũng là phần khổ. À, cho nên ở đây mới nói là đông tây mà rảo chạy thì cũng không ra ngoài cái nhà lửa đó. Nhưng mà bây giờ đây á, nếu mà bây giờ ngài Đức Phật ngài mà thấy rõ họ khổ như vậy mà còn đang sống trong cái vô minh, trong cái tâm sinh diệt, những cái phiền não còn đầy đó, mà bây giờ dùng thần thông mà đem lên họ ở trên cái cõi Phật nữa, thì họ có hết khổ không? Đó. Quý Phật tử thấy mình còn đang có phiền não đầy đây, chấp gọi là tham sân si cũng nhiều đó. Mà bây giờ nếu Phật mà dùng thần thông á, đem mình lên ở trên cõi Phật á, mà cái nghiệp sanh tử của mình chưa có dứt á, thì có hết khổ không? Lên trên đó nhiều khi rồi đánh lộn trên đó làm khổ tại vì trên đó nữa. Phải không? Ở trên đó người ta không có tham sân si, mình lên đó vài chuyện trên đó nữa. Đó. Phải không? À, cho nên ở đây Phật không có dùng thần thông, phải dùng các phương tiện đánh thức để cho mình biết là khổ, rồi cái thì mình mới tu hành để cho nó bớt những cái tham sân si, bớt những cái nghiệp này, thì rồi á thì mới chỉ ra cái thật thì nó mới được vui, không mới hết khổ. Lẽ thật nó như vậy. Bởi vậy mà dù nghĩa là mình đang còn phiền não nhiều ở đây, không thì mà rồi ở đâu thì mình cũng thấy cũng khổ thôi à. Cho nên mới có cái thí dụ như là con chó ghẻ mà đem nó để tuốt ở trên cái lầu năm á, không rồi nghĩa là cho nó nằm ở trên cái giường niệm đồ thì nó có hết khổ không? Nó còn đang ghẻ thì lên đó nó cũng gãi, nó cũng ngứa, nó cũng khổ à, phải không? Cái quan trọng là sao? Chỉ cho nó hết ghẻ, phải không? Chỉ cho nó hết ghẻ thì rồi nó ở dưới này nó cũng vui nữa. Còn đang ghẻ đầy đó mà đem để lầu năm rồi để trên cái niệm đồ nó nằm lên đó nó cũng khổ à, phải không? Ý nghĩa nó rõ ràng như vậy, lẽ thật là như vậy. Cho nên ở đây Phật nói rõ, nghĩa là ngài không có dùng thần thông, phải không? Đang dùng phương tiện để đánh thức cho mình, rồi mình nghĩa là biết để mà tỉnh bớt, dẹp bớt những cái tham sân si đó thì nó sẽ bớt khổ. Tất nhiên là dùng những cái phương tiện đó để khiến cho mình tu hành.